This is KBDT from Highland Park, Texas.
Thu Nga xin kính chào quý khán giả và cảm ơn quý vị đã giữ làn sóng của 1160 AM. Và hôm nay thì chúng tôi rất vui được trở lại với chương trình Tự do và Luật pháp với luật sư Sandon Phan Quốc Cương. Chào Phan Quốc Cương.
Vâng, Quốc Cương thân ái chào cô Thu Nga và tất cả quý khán giả.
Vâng, tới hôm nay thì là Quốc Cương còn ăn New Year nữa hay không? Chứ còn ở bên này đó, có nhiều hội đoàn cũng chưa có ăn New Year cho nên vẫn tiếp tục ăn. Chưa có một cái truyền truyền thống văn hóa nào mà ăn Tết lâu như vậy mà vẫn vui như vậy. Quốc Cường có đồng ý không?
Dạ vâng, về phương diện cá nhân thì chắc thật là chúng ta chỉ có một ngày, nhưng mà những cái quý vị thành viên và lãnh đạo các tổ chức cộng đồng thì thường là từ tháng 2 đến cuối tháng 4 là sẽ có vô số những cái ngày hội xuân cho các đoàn thể, hội đoàn cho cộng đồng.
Vâng. Thì đó là cái điều đặc biệt của người Việt Nam của chúng ta, nhất là khi mà chúng ta đang ở trên xứ người này thì ăn Tết lúc nào cũng vui hết. Tuy nhiên có một người chắc là không có ăn Tết, không có biết những cái niềm vui đó là ông Tổng thống Donald Trump. Bây giờ đó thì có nhiều nghị sĩ dân chủ đã lên tiếng là yêu cầu Tổng thống Donald Trump nên rút lại cái mức thuế áp lên hàng hóa của Canada và Mexico trước khi mà chúng có hiệu lực. Và cái nhóm nghị sĩ dân chủ nhận định rằng cái việc mà Tổng thống Trump dọa áp thuế với hai nước láng giềng sẽ làm suy yếu cái vị thế lãnh đạo toàn cầu của Mỹ. Và theo tin từ tờ Hill thì ông Trump vào ngày 1 tháng 2 đã ký cái sắc lệnh áp thuế với hầu hết mặt hàng nhập cảng từ Canada và Mexico với cái lý do là để giải quyết khủng hoảng nhập cư và buôn lậu ở Fentanyl. Tuy nhiên, ông Trump vào ngày 3 tháng 2 tuyên bố là tạm dừng cái áp thuế lên hàng hóa của hai nước láng giềng. Và nhận định, luật sư nhận định ra sao về cái việc mà dùng đòn đánh thuế của Tổng thống Donald Trump?
Rất là cá nhân, mang đầy cái sắc thái đặc biệt về mặt chiến lược, về phong cách sử dụng ngôn ngữ. Quý vị có thể thấy rằng là chỉ sơ sơ thôi với một số màn ấu vỏ nước miếng của ông Trump mà nước Mỹ đã đạt được rất nhiều cái thành quả, mang lại cái lợi rất lớn cho an ninh quốc gia, cho gia tăng số lượng tiền, cho cái ngân sách quốc gia đang bị thâm hụt, và giải quyết được cái sự mất cân bằng, không có công bằng trong cái quan hệ thương mại quốc tế giữa nước Mỹ với những đối tác, quan trọng là hai đối tác tại vùng Bắc Mỹ và Nam Mỹ, và sắp tới sẽ là với Trung Quốc cũng như những cái đối tác tại châu Âu. Cuối cùng quý vị cũng thấy là ngoài những cái ngôn từ và những cái lời hăm dọa cũng như chỉ trích, thật sự nó cũng chỉ là ngôn từ vốn miễn phí, nhưng mà cái tư duy đằng sau là nó đến từ một cái bộ óc cực kỳ thông minh và am hiểu cái thấy trận toàn cầu của ông Trump, cũng như cái sự dũng cảm hay là cái gan rất to để mà thực hiện được những cái bước đi rất thông minh như vậy. Để sau chỉ có vài ngày thôi là chúng ta thấy được nước Mỹ đạt được những cái thành quả rất hiệu quả. Những đời tổng thống trước có ép được nước Mexico phải đưa 10.000, 20.000 quân đến biên giới để giúp căng phòng biên giới cho nước Mỹ hay không? Nhưng mà nếu ông Trump chỉ với một số lời chỉ trích và đe dọa, Mexico bây giờ phải nhận trách nhiệm như là một quốc gia láng giềng mà họ gây ra cái nạn xâm phạm đường biên giới, di dân lậu, đưa vũ khí, đưa ma túy, đưa rất nhiều chất độc hại, fentanyl vào thị trường nước Mỹ. Do đó chính cái sự gia tăng áp lực và dùng những cái chiêu, và chúng tôi nghĩ là phần lớn là hư chiêu. Bởi vì thực tâm ông Trump cũng không có phải muốn nước Mỹ đóng một cái vai trò là trừng phạt hay là răn đe nhiều với những quốc gia khác vốn là đồng minh hay bạn cũ. Nhưng nếu không làm thì cái tính trách nhiệm và những cái vấn đề thực tế nó không được giải quyết. Do đó chỉ với vài ngày thì trong vòng 1-2 tuần chúng ta đã chứng kiến rằng là đã có những cái sự nhượng bộ và hành động cụ thể từ cả Canada lẫn Mexico. Và chúng tôi nghĩ đó là cái thành tựu mà dân Mỹ hiện tại đang rất vui mừng cũng như tự hào, là vài tuần lễ đầu tiên của nhiệm kỳ Trump thứ hai, chúng ta đã đạt những thành quả rất to lớn và rất thực tế.
Vâng, thì có nhiều người cũng chưa có, cũng không có cái kiên nhẫn mà chờ để coi là ông Trump sẽ làm việc ra sao trong cái nhiệm kỳ thứ hai này của ông. Nhưng mà có thể là cái việc mà áp thuế của ông đó, và đúng như là luật sư Cường nói, thì có nhiều người nói rằng ông Trump, ông khó lường trước lắm, và những cái điều gì mà ông chỉ có dùng nước bọt của ông thôi, mà chúng ta đã thấy cái kết quả nó là nhiều việc của ông làm. Và người ta có thể, và người ta đoán rằng có thể đó là kế hoạch thuế mà dơ cao đánh khẽ của ông Trump, phải không luật sư?
Dạ vâng thưa cô. Và thật sự là về chiêu thức người ta rất khó đoán được ông Trump sẽ dùng chiêu thức như thế nào. Nhưng về thái độ, ông Trump muốn cả bạn hữu lẫn đối thủ, kẻ thù đều hiểu rằng là ông là một người kiên cường và sẽ không chịu lùi bước nếu ông cảm thấy từ quyền lợi cá nhân cho đến quyền lợi quốc gia bị xâm phạm. Và nếu họ tiếp tục có những cái hành động khinh nhờn, vô trách nhiệm hay là xâm phạm đến cái uy cũng như quyền lợi thực tế của nước Mỹ, ông Trump sẽ đáp trả. Rồi nó xuất phát từ việc xâm phạm đường biên giới, nó xuất phát từ một nhà cầm quyền vô trách nhiệm với người dân, quốc gia của họ. Nó xuất phát từ việc có rất nhiều bất đồng từ cái tỷ lệ ngân sách mà nước Mỹ phải chi phí cho việc bảo vệ an ninh cho châu Âu, cho đường biên giới sát với Mexico hay Canada, cho đến doanh nghiệp Mỹ, nhất là tiểu thương Mỹ, bị thiệt hại rất nhiều do nhiều cái sự bất đồng trong giao thương quốc tế. Ví dụ như nhiều quốc gia như là Việt Nam, Trung Quốc, châu Âu đánh thuế nhập khẩu cho những cái hàng xuất phát từ Mỹ. Nhưng mà nước Mỹ thì lại rất là du di hay là nhắm mắt làm ngơ, không đánh thuế họ. Do đó ông Trump muốn thúc đẩy rằng là nếu quý vị đánh thuế nhập khẩu những hàng hóa, dịch vụ nào từ phía chúng tôi, thì chúng tôi cũng sẽ đáp trả lại tương ứng. Bởi vì cái mà ông muốn là phải có cái sự công bằng và phải bảo vệ trước tiên cho quyền lợi của người tiêu dùng lẫn doanh nhân, doanh nghiệp tại nước Mỹ.
Vâng, đúng như vậy. Ông Trump không phải, ông chỉ đòi hỏi công bằng cho ông, mà muốn, ông muốn là cân mà công bằng cho cả nước Mỹ. Và từ khi mà tranh cử thì ông Trump đã hứa hẹn là sẽ thực hiện cái chính sách thuế nhằm vào cái sân chơi của các nước có một cái sự liên hệ thương mại không cân đối với Mỹ. Và những lời tuyên bố của ông Trump khiến cho các nhà đầu tư lo ngại là thế giới sẽ chịu một cái đòn giáng rất là mạnh, thì chúng ta chờ xem. Vâng, và một cái đề tài khác đó là FBI ngày 11 tháng 2 đã thông báo đã tìm thấy cái bộ hồ sơ mới sau khi mà Tổng thống Donald Trump ký lệnh hành pháp yêu cầu công bố toàn bộ hồ sơ về cái vụ mà ám sát Tổng thống John F. Kennedy năm 1963. Và theo hãng Reuters, thì FBI cho biết là đã thông báo cho các cơ quan liên quan và đang tiến hành chuyển giao hồ sơ cho Cục Quản lý Hồ sơ và Văn phối làm thủ tục giải mật. Và chúng ta rõ ràng là thấy sau 6 thập niên qua, thì những cái bí ẩn liên quan tới vụ ám sát Tổng thống Kennedy vẫn là sự thu hút, sự quan tâm rất lớn của mọi người. Và ông Kennedy bị bắn vào ngày 22 tháng 11 năm 1963 tại thành phố Dallas. Và hung thủ duy nhất được xác định là Lee Harvey Oswald, và người đã từng đến Đại sứ quán Liên Xô tại Mexico 6 tuần trước cái vụ ám sát này. Và các cơ quan chính phủ trong những năm sau này tái khẳng định rằng kết luận trên những... Nhưng mà theo luật sư có nghĩa rằng những cái cáo buộc khảo sát cho thấy nhiều người Mỹ tin rằng cái chết của vị tổng thống là kết quả một âm mưu lớn hay không?
Dạ vâng, chúng tôi nghĩ rằng có nhiều cái khả năng là có những âm mưu lớn đằng sau, có nhiều cái dữ kiện tài liệu, những cái nguồn tin nhân chứng khai, nhưng mà đã bị ém nhem bởi vì tài liệu bị giấu đi, không có được giải trình cho công chúng tham khảo. Rồi những cái cuộc điều tra và điều trần trong quá khứ phần lớn vẫn nằm trong cái sự điều khiển và kết quả của cái hệ thống chính quyền khổng lồ nằm đằng sau. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là nhiều thập niên đã trôi qua, nhiều cái nhân vật và những cái quyền lợi lớn trong quá khứ nó cũng đã ra đi hay là được hóa giải. Do đó có thể nói ông Trump sẽ là cái vị tổng thống đóng vai trò lịch sử, và cùng với nằm trong cái liên minh của ông thì sẽ có cái người con của cố thượng nghị sĩ và ứng cử viên tổng thống cũ của đảng Dân Chủ là ông Robert Kennedy Jr. Thì việc mà ông gần đây trở thành bộ trưởng Bộ Y tế của nước Mỹ, ông cũng sẽ có cơ hội thực hiện được cái nguyện ước của mình là làm rõ về cái sự oan khuất, về cái chết cực kỳ bi thảm và oan trái của cha mình và của bác của mình. Chúng tôi nghĩ đó là những cái việc mà công lý bình thường của xã hội cũng như lương tâm của quốc gia chúng ta bắt buộc chúng ta phải tìm hiểu rõ về nguồn cơn và những gì đã xảy ra. Nước Mỹ đã có hai vị lãnh đạo giỏi, họ đã bị ám sát một cách cực kỳ bi thảm. Việt Nam cũng đã có những nhà lãnh đạo giỏi và họ cũng đã bị ám sát trong cái tình trạng cực kỳ vô nhân đạo và bi thảm cho cái số phận của Việt Nam. Do đó chúng ta có thể cảm nhận được ngày hôm nay người con đi tìm kiếm nguyên nhân và sự thật đằng sau những cái vụ ám sát của cha, của bác của mình. Và người dân Mỹ thế hệ sau này cũng cần phải biết rõ chúng ta nào cái lịch sử cũng như tương lai của quốc gia chúng ta, cái trách nhiệm đó. Gần đây thì một số những ký giả nổi tiếng mà họ đã trở thành những ký giả độc lập theo cái hướng bảo thủ, họ tìm tòi những cái nguồn và họ đã đưa ra rất nhiều nhận định. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là gần đây với cái sự bổ nhiệm thành công của cái bà cụ thiếu tá quân đội vào cái chức vụ là cục trưởng cục tình báo an ninh quốc gia, thì chúng tôi nghĩ rằng là sẽ có thêm những cái chi tiết cực kỳ minh bạch để mà nó giúp cho chúng ta tìm hiểu. Nhưng mà có nhiều phần trăm là đã có ít nhất là hai hung thủ, một hung thủ để đứng ra lãnh đạo và có một hung thủ thật sự đằng sau. Thì chúng tôi nghĩ rằng gần đây nhiều cái nguồn tin xuất phát từ những cuộc điều tra và xem xét bằng chứng trong quốc hội, cái xác suất về cái giả thuyết là có thật sự có ít nhất hai hung thủ đằng sau và có những cái ông mưu lớn đằng sau, thì chúng tôi nghĩ rằng là từ từ chúng ta sẽ tìm hiểu được thêm nhiều sự thật, và chúng tôi nghĩ rằng cái giả thuyết đó có xác suất phần trăm thành công rất lớn.
Vâng, thì chúng ta hy vọng như vậy, vì Tổng thống Kennedy là dân chủ nhưng mà được nhiều người thương lắm từ vào cái thời kỳ đó đó. Dân chủ và Cộng hòa bên nào thì người dân cũng ủng hộ, và khi mà có một vị Tổng thống dân chủ hay một vị Tổng thống Cộng hòa thì hai bên sẽ là sát cánh cùng nhau, nắm tay nhau để mà làm sao cho đất nước được phồn thịnh. Nhưng mà với cái dân chủ hiện thời bây giờ thì nó hoàn toàn khác, và Dallas đã trở thành cái nơi mà nổi tiếng tại vì cái vụ ám sát Tổng thống John F. Kennedy thì ở ngay ở thành phố Dallas, và bây giờ nơi đó đã có một cái museum, một cái viện bảo tàng. Quý vị nào có đến đó thì quý vị sẽ thấy. Tuy nhiên những cái hung thủ này đó thì người ta nói là để che giấu một cái sự thật nào thôi. Rồi người Việt Nam của chúng ta lại còn đồn rằng ông Kennedy này ông chết là tại vì ông nghĩa là coi như là ông hại ông tổng thống Diệm. Thì có nhiều cái giả thuyết, nhưng mà chúng ta chờ xem với cái sự mà làm việc của Tổng thống Donald Trump, chúng ta sẽ biết được rõ ràng là hung thủ là ai. Vâng, và còn một cái điều mà thấy rằng người ta cũng nói rất là nhiều, mà trước đây chúng ta cũng đã nói về cái việc mà trí tuệ nhân tạo AI đó, ngày 11 tháng 2 thì 61 quốc gia đã thông qua tuyên bố chung về cái nhu cầu trí tuệ nhân tạo AI mở, toàn diện và đạo đức tại hội nghị thượng đỉnh Al Paris, và hội nghị diễn ra tại Grand Palais ở Paris. Và tuyên bố từ Điện Elysée cho biết là 61 quốc gia, trong đó có Pháp, Ấn Độ và Trung Cộng, đã đạt được cái sự đồng thuận về những cái nguyên tắc AI. Tuy nhiên Mỹ và Anh đã không ký tuyên bố cuối cùng của hội nghị với cái lý do lợi ích quốc gia và lo ngại về cái quy định. Và dù Hoa Kỳ không có tuyên bố chung, nhưng mà phát biểu trước các nhà lãnh đạo thế giới và các giám đốc điều hành công nghệ, thì Phó Tổng thống J.D. Vance khẳng định Washington vẫn quan tâm đến cái việc hợp tác quốc tế về AI. Và dù mà cảnh báo là các khuôn khổ quản trị quốc tế phải thúc đẩy đổi mới thay vì kìm hãm AI, thì xin luật sư nhận định cái sự việc này lợi hay hại như thế nào, hay là lợi bất cập hại?
Dạ vâng, cá nhân Quốc cường ủng hộ hoàn toàn việc đầu tư phát triển cực lực trong ngành AI. Nếu chúng ta tìm hiểu, chúng ta sẽ biết cái tiềm năng của AI là cực kỳ khủng khiếp. Một cái nền văn minh, một quốc gia hay là một tổ chức, nếu chúng ta bắt kịp và đầu tư ngay vào những cái sự đột phá của văn minh con người, thì chúng ta sẽ nắm bắt được cơ hội. Nếu chúng ta bỏ qua cái cơ hội này, thì chắc chắn là Trung Cộng và nhiều quốc gia khác, rất nhiều thế lực thù địch, họ sẽ sử dụng cái cơ hội này để vượt qua cái sự thịnh vượng và cái khả năng lãnh đạo dẫn đầu của nước Mỹ. Đối với nhiều quốc gia khác, AI là một cái ngành mà họ nghĩ rằng họ có khả năng đánh bại Mỹ, bởi vì nó là một sân chơi tương đối không có bị nhiều rào cản hay nhiều cái ưu thế mà vốn là truyền thống ưu thế của nước Mỹ. Ví dụ như gần đây chúng ta quan sát việc một cái công ty nhỏ của Trung Quốc, chỉ với tiền đầu tư khoảng vài chục triệu đô la, họ đã có và sử dụng một số máy móc chip không có phải nói là dẫn đầu về sức mạnh công nghệ so với những thiết bị tương đương tại Mỹ, nhưng họ có khả năng tạo ra một cái mạng trí tuệ nhân tạo với khả năng nghiên cứu và cho ra sản phẩm tương đương với hay là mạnh hơn những gì chúng ta đứng chứng kiến từ trí tuệ nhân tạo hàng đầu của nước Mỹ là ChatGPT. Do đó nước Mỹ hiện tại chúng ta đang đi đầu về những cái tư tưởng hệ thống trong cái ngành trí tuệ nhân tạo. Chúng ta cũng có trong hàng ngũ công dân của chúng ta là những cái nhà lãnh đạo công nghệ hàng đầu của thế giới, từ tỷ phú Elon Musk cho đến tỷ phú của công ty Meta và nhiều công ty khác. Nếu mà lãnh đạo nước Mỹ không khôn ngoan thúc đẩy để nước Mỹ luôn đi tiên phong và dẫn đầu, thì chúng ta sẽ bỏ qua cái cơ hội rất lớn. Đối thủ của nước Mỹ là Trung Cộng và nhiều quốc gia khác, ngay cả Việt Nam cũng đã nhìn nhận AI là một cái ngành mà sẽ tạo ra nhiều cái sự thay đổi tích cực cho quốc gia và người dân của họ. Và chắc chắn là việc sử dụng vào mục đích chính nghĩa hay là phi nghĩa, nó tùy thuộc vào tư cách và cái đạo đức của lãnh đạo quốc gia. Hoa Kỳ đã luôn là lãnh đạo của thế giới trong suốt 50 năm qua. Năm nay là bắt đầu chuẩn bị cho cái ngày kỷ niệm lập quốc rất lớn của nước Mỹ. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là nước Mỹ rất là may mắn có được một cái vị lãnh đạo quốc gia mà có thực lực kiên cường, dũng cảm và cái chủ kiến rất lớn như là ông Trump, cộng với một thiên tài hàng đầu về kinh tế, công nghệ, nhất là việc xây dựng hệ thống. Quý vị có tưởng tượng là ông Elon Musk, một thân ông mà ông xây dựng được 6 đại công ty đi đầu trong các ngành công nghệ mà có thể nói là đang khai triển và đột phá cho văn minh con người. xây dựng đường hầm dưới lòng đất, thay đổi nguyên cái ngành công nghệ xe hơi từ xe xăng thành xe điện mà tự lái bằng trí thông minh nhân tạo, cho đến việc chinh phục vũ trụ, đưa con người lên sao hỏa và những hành tinh khác. Một người thôi nhưng mà đã có khả năng tạo ra những cái đại công ty khổng lồ, đột phá cách mạng công nghệ mạnh như vậy, thì cái sức bí mật đằng sau là cái khả năng kích thích đầu óc tưởng tượng của con người và xây dựng một cái hệ thống để biến cái sự tưởng tượng vô tưởng đó thành cái hiện thực tế cho chúng ta. Thì ngày hôm nay chúng tôi hy vọng rằng cái sự liên minh độc đáo không chỉ là giữa ông Trump với một cái người cựu lãnh đạo của đảng Dân Chủ là ông Robert Kennedy Jr. mà việc ông cũng có sự hậu thuẫn rất lớn từ ông Thủ tướng Elon Musk để tạo ra hiện tách tạo cuộc cách mạng và sản tổ to lớn trong hệ thống chính quyền công cần của chính quyền Liên bang Hoa Kỳ. Thì chúng tôi nghĩ rằng là AI sẽ đóng vai trò rất quan trọng không chỉ trong quân sự, quốc phòng, kinh tế, công nghệ, khoa học, nhưng mà cũng trong cái lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật, và sẽ thúc đẩy nhiều cái giá trị tích cực trong đời sống của chúng ta nếu chúng ta biết áp dụng nó.
Vâng, cũng không có khác gì cái credit card. Nếu mà quý vị biết dùng đúng lúc, đúng thời và khi cần thiết thì nó rất là có lợi. Còn nếu mà dùng cái credit card mà để cho vung tay quá tráng, mua nhiều đồ đạc chúng ta không cần thì chúng ta sẽ bị bế tắc với mắc nợ. Thì AI cũng vậy, AI đã dùng nhiều trong nào là trong ngành y tế, trong ngành giáo dục, rồi trong ngành vận tải, trong ngành ngân hàng tài chính, ở nơi nào AI cũng có thể là họ dùng cái phương tiện đó để mà làm, để mà tạo lên được cái nhiều cái việc. Mà chúng ta cũng thấy rằng với cái nội các của ông Donald Trump, ông có một cái tay phải rất đắc lực, đó là ông Elon Musk. Và ông Bernie Sanders, ông nói rằng không, chúng ta không để cho những người giàu mà coi như điều hành đất nước. Đây là cái xã hội chủ nghĩa mà ông Bernie Sanders cố gắng là lôi kéo tuổi trẻ, cũng giống như là khi mà ông đứng ra để mà ông tranh cử với Tổng thống Donald Trump. Thì cái việc đó thì chúng ta thấy người giàu không có thể ăn trộm của người nghèo, mà để cho những người mà coi như là kích động những dân nghèo, tức là nói là dân giàu là ăn trên ngồi chắc, là phải sang bằng, phải đóng thuế nhiều hoặc là chia bớt cho người nghèo để mà công bằng xã hội, thì cái đó là không có. Và cảm ơn luật sư, nhưng mà có một cái câu hỏi thường thức trước khi chúng ta kết thúc, đó là xin luật sư cho biết thế nào là gọi là bội thệ, tức là perjury, và cái người bội thệ là bị xử như thế nào và nó xảy ra như thế nào, luật sư?
Dạ vâng, thưa cô và thưa quý vị, bội thệ thường là một cái hành động và là tội danh hình sự khi một người cố tình nói dối, cung cấp thông tin và lời khai trái sự thật, hay là nói dối sau khi đã tuyên thệ phải nói sự thật với quan tòa hay trong một cái cơ cấu như là quốc hội. Và đó là một cái tội danh rất là nghiêm trọng, là bởi vì cái thông tin sai lầm đó sau khi đã thực hiện lời thề nói sự thật đó, nó sẽ phá vỡ đi cái niềm tin của xã hội và nó sẽ làm hư đi cái hệ thống tư pháp của chúng ta, vốn chỉ có thể chứng minh được sự thật và tìm được công lý nếu những cá nhân sống trong xã hội hay môi trường đó có một cái lòng tôn trọng pháp luật và trọng danh dự để mà nói sự thật. Cái việc này nó sẽ liên quan nhiều đến nhiều vụ truy tố trong thời gian sắp tới, bởi vì chưa bao giờ trong lịch sử nước Mỹ mà có một cái chiến dịch thanh trừng đối thủ chính trị bằng cách sử dụng hệ thống tư pháp cũng như truyền thông để mà đánh đối thủ liên tục trong nhiều năm trên rất nhiều mặt trận. Rồi không những là đánh đối thủ chính trị mà cũng thanh trừng hàng ngàn người ủng hộ viên của ứng cử viên đó. Rồi với cái sự đắc cử gần đây của Tổng thống Trump, thì cựu Tổng thống Biden đã vội vã ân xá, vô tội vạ cho một cái con số khổng lồ rất nhiều người. Nhiều người sau khi được ân xá, chắc chắn họ sẽ bị kêu ra phải làm nhân chứng. Bởi vì cho dù được ân xá, không được truy tố, không phải lo ngại bị truy tố ở cấp độ liên bang nữa, nhưng mà họ phải có bổn phận nói sự thật về những gì họ đã làm, những gì họ đã biết. Đó là lý do tại sao mà cái con số người được ông Joe Biden ký lệnh ân xá vô tội vạ là con số khổng lồ nhất so với tất cả mọi đời tổng thống trước. Và đó cũng là lý do tại sao mà cái vùng DC vốn 90% cử tri là đầu cho đảng Dân Chủ, phần lớn người ta là có liên hệ và ăn nhiều cái quyền lợi từ các cái hệ thống chính quyền liên bang. Nhiều cái mạng xã hội nó nghiên cứu cái tỷ lệ mà người đi kiếm luật sư, nhất là luật sư biện hộ hình sự á, tại vùng DC nó tăng đột biến là gấp 10 so với những tuần lễ trước. Đó là những gì mà chúng tôi nghĩ rằng để tìm kiếm sự thật công lý và trả lại công bằng, cũng như bảo vệ cái sự nghiêm minh của luật pháp và chính trị nước Mỹ trong thời gian tới, thì chắc chắn sẽ có nhiều người đóng vai trò quan trọng trong đời tổng thống trước sẽ bị gọi ra làm chứng, và họ chắc chắn phải cố gắng nói sự thật để trả lại công lý và sự thật cho người dân Mỹ. Bởi vì cho dù họ được ân xá cho những cái hành vi sai của họ trong quá khứ, họ có thể vẫn bị truy tố vì nói dối tội bội thay nếu họ tiếp tục che giấu cho những cái chuyện làm sai. Và thứ hai là cái sự ân xá nó chỉ giúp người ta thoát khỏi những vụ truy tố ở cấp độ liên bang, nó không che chở được người ta nếu chính quyền một tiểu bang dùng luật của họ để truy tố những người này. Do đó chúng tôi nghĩ rằng là tội bội thay là một cái tội danh nghiêm trọng, và trong thời gian sắp tới chắc chắn quý vị sẽ biết nhiều đến cái tội danh này khi mà sẽ có nhiều vụ điều trần, nhiều vụ làm chứng và đối chứng xảy ra, khi người ta đi tìm kiếm sự thật đằng sau cái phản ứng của nước Mỹ liên quan đến COVID-19, liên quan đến chiến dịch tranh cử năm 2020, vân vân và vân vân.
Vâng, đúng như vậy. Và nếu mà chúng ta không có thấy ông Donald Trump ra ứng cử tổng thống của cái nhiệm kỳ đầu và nhiệm kỳ này, thì chắc chắn có nhiều điều chúng ta sẽ mãi mãi không bao giờ biết được. Và trong những cái điều mà ông Joe Biden làm đó, thì người ta nói rằng vậy ông đập lưng ông, là vì khi mà ông Biden đã tạo ra cái tiền lệ năm 2021 khi mà chỉ thị cho cộng đồng tình báo Mỹ là hạn chế cái quyền tiếp cận của ông Trump, thì bây giờ ông Trump ông tuyên bố tước cái quyền tiếp cận tin mật của ông Biden, thì có nhiều chuyện ly kỳ sắp xảy ra trong chính trường Mỹ mà có liên quan tới đời sống của người Việt của chúng ta. Vâng, đến đây thì chương trình hết rồi. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường, lúc nào cũng bận rộn nhưng mà cố gắng mà dành thời gian để có thể là giúp cho quý thính giả. Và cái chương trình này đã được nhiều người đã gửi thơ hoặc là gọi điện thoại, nghĩa là thích lắm. Thành ra mong rằng luật sư Cường có thời giờ để cho cái chương trình Tự do và luật pháp. Cảm ơn luật sư Phan Quốc Cường.
Dạ vâng, luôn là niềm vinh hạnh để đến với đài và quý vị. Và hy vọng rằng là trong những tháng ngày sắp tới thì chúng tôi cũng sẽ có dịp tương tác và chia sẻ với quý vị những cái vấn đề mà chúng tôi nghĩ là cực kỳ quan trọng trong đời sống của chúng ta, cá nhân, cộng đồng và quốc gia. Xin chúc quý vị một tuần lễ thành công và hạnh phúc. Xin chào cô Thu Nga và quý vị của đài.
Vâng, xin chào tạm biệt.